kính dâng Giác Linh Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ nhân lễ Đại Tường. Viết và đọc đệ tử Diệu Danh. Kính bạch Giác Linh Thầy, thời gian qua thật mau, vậy mà đã 2 năm Thầy rời bỏ ta bà, bỏ chúng con ra đi, để lại cho chúng con niềm tiếc thương vô hạn. Hôm nay, giữa xứ lạnh của mùa Giáng sinh, gần kề nơi xứ người, con ngồi đây đọc bài ôn cố tri ân trong báo Viên Giác mà bồi hồi xúc cảm. Đã lâu lắm rồi, Thầy ơi, con không còn được nghe thông điệp của các ngài, những thông điệp của Đức Tăng Thống mà con nghĩ rất cần thiết cho hàng Phật tử chúng con, cũng như cho tất cả những ai có lòng yêu thương đất nước Việt Nam đã chịu quá nhiều đau khổ bởi chiến tranh, bởi thiên tai, và nhất là dưới chế độ phi nhân tính của Cộng sản. Phải chăng Giác Linh Thầy đã về đây để hộ trì cho chúng con? Nước mắt con lăn dài. Hình ảnh sự biến Lương Sơn lại hiện về trong con qua bài tường thuật của Thầy tại đồn biên phòng Lương Sơn ngày 8 tháng 10 năm 2003. Thầy đã dùng lý luận để vạch rõ dã tâm của Cộng sản, giả trá, chuột mũ, vu khống, bắt cóc. Hình ảnh Hòa Thượng Quảng Độ bị chúng dìu lên xe, mặc cho Hòa Thượng chống đối, chúng quặt tay ngài và đẩy ngài lên xe chạy mất. Khoảng 4 giờ chiều ngày 9 tháng 10 năm 2003, chúng đưa thầy đến công an quận Gò Vấp, hỏi lý do nào đã bắt thầy vào đây. Công an trả lời không hề có lệnh bắt. Từ đó thầy không trả lời và bắt đầu tuyệt thực cho đến sáng ngày 11 tháng 10. Cán bộ y tế vào khám, sau đó cán bộ công an gọi thầy đi làm việc. Thầy từ chối và tuyên bố sẽ nằm đây tuyệt thực cho đến khi họ trả lời thỏa đáng các câu hỏi của thầy. Thứ nhất, chặn bắt tôi giữa đường mà không nêu rõ lý do, cũng không báo cho thân nhân tôi biết tôi đang ở đâu để họ khỏi phải nghi ngờ tôi bị mất tích hay thủ tiêu. Hành vi như vậy bị xem là bắt cóc, tôi sẽ kiện những người bắt cóc tôi. Thứ hai, tịch thu vật dụng cá nhân của tôi, nói là tang vật, nhưng không nêu rõ bằng chứng phạm pháp, lại không giao tôi biên bản tạm giữ. Hành vi như vậy đồng nghĩa với tội ăn cướp. Thứ ba, quận giam giữ tôi 2 hôm nay mà không có lý do chính đáng, như vậy giam giữ trái phép. Nếu không giải quyết các câu hỏi trên, thầy sẽ không chấp hành bất cứ mệnh lệnh nào. Đến chiều tối, thầy bị ói mửa, có lẽ do mất nhiều nước và tiết dịch vị quá nhiều. Bác sĩ vào khám, sau đó lại có lệnh di chuyển thầy đi nơi khác, thầy không chịu. Chúng lại nói chở thầy về chùa. Thầy trả lời, các ông chớ nói gạt, đã gạt tôi 1 lần, bây giờ tôi không đi đâu hết. Cán bộ lại nói, nếu thầy không đi, anh em chúng tôi sẽ dìu thầy đi. Vậy các anh cứ dùng vũ lực mà cưỡng bức, còn tôi nhất quyết, tôi không đi đâu cả. Lập tức chúng khiêng thầy đặt vào xe. Ôi, tinh thần vô úy của thầy chắc đã làm cho bọn cộng sản thầm thán phục và khiếp sợ. Từ hình ảnh này, thầy đã dạy cho chúng con bài pháp vô úy thiết thực khi gặp phải những cái ác. Chúng con xin cúi đầu nhận lãnh. Thông điệp Tết Ất Dậu của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, ngài nhắc đến vụ động đất và sóng thần khủng khiếp đã ập xuống 11 quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ Dương. Tai họa khủng khiếp này đã làm chấn động tình thương và nước mắt của mọi người trên hành tinh. Đức Tăng Thống đã nhắc nhở toàn thể liệt quý vị hãy lắng đọng tâm tư hướng về các khu vực thiên tai để cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, dịch bệnh tiêu trừ. Và ngài cũng hết lòng tán dương công đức của chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã kịp thời nỗ lực cùng nhau quyên góp tài vật để có phương tiện cùng nhau chia sẻ niềm đau thương mất mát cùng các nạn nhân sóng thần ngày 16 tháng 12 năm 2004. Thì cũng năm nay, năm Ất Tỵ 2025, quê hương Việt Nam đã trải qua các cơn bão số 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cộng thêm xả lũ vô tội vạ, phá rừng của Cộng sản, khiến gần như khắp nơi trên đất nước Việt Nam, ngay cả Sài Gòn, Đà Lạt cũng rơi vào cảnh ngập lụt khốn khổ. Bao nhiêu gia sản của người dân lành cũng bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, thậm chí đã cuốn theo bao nhiêu mạng sống của con người, gây cảnh gia đình mất người thân, tan tóc, phân ly. Nước mắt người dân hòa vào cơn lũ, bao nhiêu người lâm cảnh màn trời chiếu đất mà cũng không chẳng còn đất để dung thân. Trước sự tàn thương đó, chỉ có dân cứu dân mà Cộng sản vẫn xem như bình chân như vậy. Có người sau khi đã đưa gia đình đến nơi an toàn, họ dùng chiếc ghe mong manh, không quản hiểm nguy, đã cứu được biết bao nhiêu người cho tới khi chiếc ghe không còn sức chìm xuống dòng nước lũ. Họ bơi về nhà, có những gia đình ở lầu cao, họ cho cả chục nạn nhân tạm trú cùng chia sẻ áo cơm, thật cảm động với tình nghĩa đồng bào. Chư Đại Đức Tăng Ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong và ngoài nước thiết tha kêu gọi Phật tử khắp nơi cùng chung tay đóng góp đến tận nơi chia sẻ và an ủi cho đồng bào. Nhìn những nạn nhân vừa ăn vừa khóc, cầm không nổi phần cơm cứu trợ, những ánh mắt hoang mang sầu khổ trên đống bùn lầy rác rưởi sau cơn lụt mà nát tan cõi lòng. Biết bao giờ dân mình thoát khỏi cảnh khổ, thoát khỏi ách Cộng sản, biết đến bao giờ? Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua tuyên ngôn quốc tế nhân quyền vào ngày 12 tháng 10 năm 1948. Mãi đến năm 1950, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết 423 tại phiên họp thứ 317. Chính thức kêu gọi mọi quốc gia thành viên và các tổ chức quan tâm kỷ niệm ngày 10 tháng 12, ngày nhân quyền quốc tế, bằng các phương thức khác nhau. Như vậy, năm nay 2025 đã được 77 năm rồi. Vậy mà, Cộng sản Việt Nam vẫn không tôn trọng, họ vẫn đàn áp, trấn áp người dân. Bao nhiêu người trẻ yêu nước phải đi vào vòng tù tội, bị chúng tra tấn, ép cung một cách dã man, dù họ ôn hòa nói lên tiếng nói cho người dân, phản ảnh những sai trái của ta quên Cộng sản. Nhìn hình ảnh những người tuổi trẻ như Đoan Trang, Phan Tất Thành, những người dân quê như gia đình chị Cấn Thị Thêu, thậm chí ngay cả những người trong đảng như cựu đại úy công an Lê Trí Thành cũng bị chúng trù dập. Con liên tưởng đến lời chư tổ dạy mà Đức Đệ Tứ Tăng Thống nhắc nhở: muốn an thân lập mệnh thì không gì hơn là cứ nhắm ngay vạt xôi lò lửa mà ẩn trốn. Trong lò lửa ấy, diệu kỳ thay, một sớm mùa xuân, chúng ta chợt thấy bừng nở những đóa sen còn đọng nước nhỏ giọt. Trên núi ngọc thiêu màu vẫn thắm, trong lò sen nở sắc còn tươi. Con chấp tay cầu nguyện cho họ chân cứng đá mềm, cho tuổi trẻ tương lai dấn bước theo gót cha ông để xây dựng lại bờ cõi dân tộc Việt Nam. 77 năm ngày nhân quyền, 50 năm miền Nam bị Cộng sản cưỡng chiếm, chúng con nơi hải ngoại vẫn xuống đường, vẫn biểu tình đòi công lý cho bao tù nhân lương tâm, vẫn hướng về đất mẹ thân yêu mong một ngày khải hoàn. 50 năm nửa thế kỷ đã trôi qua, thế hệ chúng con khi Cộng sản vào vừa 18 tuổi, nay đã già nhưng vẫn nuôi hoài bão, vẫn tin vào thế hệ tiếp nối dòng máu lạc hồng cho đất nước Việt Nam. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, chúng con không bao giờ mòn mỏi. Kính bạch Giác Linh Thầy, năm nay nhân lễ đại tường của Thầy vào cuối tháng 11 năm 2025, Ủy ban phiên dịch sẽ xuất bản thêm 7 tập Đại Tạng Kinh để cúng dường lên Giác Linh Thầy, để tiếp nối sáng kiến kế nghiệp việc xuất bản Đại Tạng Kinh Việt Nam của Viện Tăng Thống Giáo hội Việt Nam Thống nhất từ năm 1973. Mở ngoặc trích trong bài của ban biên tập báo Viên Giác số 270, đóng ngoặc: con cảm thấy vui mừng khi mạch nguồn chánh pháp vẫn luôn tuôn chảy. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, nơi nào trên hành tinh xanh này, để con người có nơi nương tựa. Còn kính tri ân Ban Phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam. Văng vẳng bên tai con, tiếng chim hót cùng lá cây xào xạc. Bước chân thầy trên con đường thiên lý độc hành, và hình dáng thầy gầy gò, cô đơn, với thiền trượng chống bước đi giữa núi rừng. Ta về một cõi tâm không, vẫn nghe quá khứ ngập trong nắng tàn. Còn yêu một thủa đi hoang, thu trong đáy mắt sao ngàn nửa khuya. Trong cái cô tịch, sao trăng là bạn với thầy. Thiên nhiên đất trời thật đẹp, bình yên không hận thù. Chiều mùa đông xứ Đức trong không gian tĩnh mịch, con mở bài giao hưởng số 9 của Beethoven, điệu nhạc vui tươi, hạnh phúc, ca ngợi tình người. Tất cả mọi người đều là anh em để cúng dường lên thầy. Hình dáng thầy với đôi bàn tay lướt trên phím dương cầm đàn bài Piano Sonata 14 đầy thiền vị lại trở về. Tâm con an bình, con chấp tay cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, con người biết thương yêu nhau như anh em ruột thịt, để cùng nhau bảo vệ hành tinh xanh này. Nam mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế Việt Nam Phật Giáo Thống Nhất Giáo Hội Tăng Thống Viện Chánh Thư Ký Xử Lý Thường Vụ Húy Thượng Nguyên Hạ Chứng Hiệu Tuệ Sĩ Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh Thủy Từ Chứng Giám Thành Kính Đệ Tử Diệu Danh Đức Quốc ngày 13 tháng 12 năm 2025.